chương trình Chào Bình Minh được bảo trợ bởi Asia Times Square và Hong Kong Marketplace. Asia Times Square và Hong Kong Marketplace kính chúc toàn thể quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin cảm tạ quý vị đã ủng hộ chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:32 tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas, với phần trình bày của Hoàng Thủy tại Dallas và Khôi Nguyên tại Houston. Từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính lời chào đến tất cả quý thính giả cũng như chào Hoàng Thủy tại Dallas. Hôm nay thời tiết vẫn tiếp tục mưa nhưng mà tình hình trong nước thì vẫn đang rất là sôi sục với các cuộc biểu tình khắp nơi nhằm chống lại dự luật 99 năm cũng như rằng là dự luật an ninh mạng vốn đã gây ra rất là nhiều những bất bình của người dân trong nước đó Hoàng Thủy.
Đúng như vậy đó thưa các anh và quý vị thính giả, hiện tại bây giờ ở Việt Nam, việc biểu tình nếu mà Cộng sản càng chống đối, càng cho người đánh đập, dã man dân của chúng ta thì cái làn sóng biểu tình càng ngày càng tăng và chưa bao giờ thấy cái người Việt Nam của mình đồng lòng tới như thế này.
Dạ vâng, thì bây giờ đó có một cái chi tiết mới được công bố mà thấy cũng rất là buồn cười. Tại vì từ trước đến giờ các giới chức của chính quyền Cộng sản Việt Nam không bao giờ đồng ý với những cái cuộc biểu tình của người dân bất chấp đó là về vấn đề gì. Nhưng mà mới đây thôi thì ông chủ tịch Trần Đại Quang lại đưa ra một cái phát biểu hớ là sẽ xem xét về luật biểu tình và sẽ đề nghị Quốc hội xem xét cái luật này. Nhưng ngay lập tức cái lời phát biểu của ông Quang đã bị các tờ báo trong nước xóa đi hoặc là chỉnh sửa lại, không có đưa ra, bất chấp những cái luật về trước đây nói rằng là không được điều chỉnh những cái điều đó. Mạng xã hội ngày hôm nay đưa tin tờ báo của chính quyền Cộng sản Việt Nam là báo Tuổi Trẻ đã sửa lại nội dung trích dẫn các phát ngôn của ông Trần Đại Quang. Theo đó ông nói rằng là cần một cái luật biểu tình và sẽ báo cáo với Quốc hội để ban hành. Nhưng mà chỉ sau khoảng 3 tiếng đồng hồ thì cái bài báo đó đã bị tháo xuống và xóa bỏ. Trong ngày hôm qua, nhiều Facebooker đã trích lại được cái hình cũng như rằng cái nội dung của cái bài báo Tuổi Trẻ đó. Bài báo nói rằng là chủ tịch nước đã đồng ý ban hành luật biểu tình và ban đầu đó trong cuộc tiếp xúc với cử tri trong vai trò là đại biểu Quốc hội Sài Gòn thì ông Trần Đại Quang nói ông đồng tình với kiến nghị của cử tri là cần có luật biểu tình và hứa sẽ báo cáo với Quốc hội về nội dung này. Và nhiều người còn chụp lại được cái bức hình với nội dung mà tờ Tuổi Trẻ Online đã đăng lên như vậy. Nhưng mà bài báo đã bị sửa lại sau 3 tiếng đồng hồ và không còn bất kỳ một cái phát ngôn nào của ông Quang về vấn đề biểu tình. Người đọc chỉ còn thấy ông Quang nói vu vơ những cái điều như rằng là những cái vụ nghiêm trọng xảy ra tại Bình Thuận, tại Sài Gòn là do các đối tượng chống đối, kích động và lôi kéo người dân gây ra tình trạng náo động như vậy. Và theo như một bà nhà báo tự do là Nguyễn An Dân đã bình luận trên trang blog cá nhân rằng báo Tuổi Trẻ đã vi phạm luật an ninh mạng khi để phát biểu của lãnh đạo Cộng sản bị cắt xén. Thế lực thù địch ghê quá, cắt xén luôn cả phát biểu của chủ tịch nước cũng là lãnh đạo số 2 của đảng. Thật là một cái lời mỉa mai rất là cay đắng. Bình luận với đài BBC thì bà Andor là một kỹ sư gốc Việt tại Úc nói rằng là thay vì Quốc hội phải đưa ra luật biểu tình càng nhanh càng tốt, thì họ cứ lùi dần vì việc xây dựng luật này bởi vì họ chưa tin vào khả năng của bộ máy an ninh và bộ máy công an vốn đã rất là đông trên toàn quốc. Và rất là nhiều những cái lời chỉ trích về vấn đề không đưa ra được luật biểu tình mà lại đưa ra luật an ninh mạng, trong đó bóp nghẹt quyền tự do, quyền lên tiếng nói trên Internet và đồng thời cũng dời lại cái đạo luật về cho thuê đất đặc khu vốn đã gây ra phản ứng rất là nhiều. Hôm 18 tháng 6 thì Tổ chức Ân xá Quốc tế đã gửi một thông cáo yêu cầu chính quyền Cộng sản Việt Nam phải ngay lập tức thả những người biểu tình đang giam giữ trong cuối tuần vừa qua và mở một cuộc điều tra nhanh chóng về nghi vấn một vài người biểu tình đã bị tra tấn. thì sau cái cuộc biểu tình trong cuối tuần vừa qua, chính quyền Cộng sản Việt Nam đã bắt bớ và truy tố rất là nhiều người, trong đó có những người vẫn còn đang phải nằm bệnh viện tại vì bị đánh đập một cách rất dã man. Theo cơ quan ân xá quốc tế thì trên cả nước Việt Nam có khoảng 150 người. Tất nhiên con số này không thể chính xác và nó chắc chắn cao hơn rất nhiều tại vì có một số trường hợp không được ghi nhận. Thì theo đó, những người này bị giam giữ một cách tùy tiện sau khi tham gia các cuộc biểu tình vào ngày 9 và ngày 10 tháng 6 chống lại dự luật đặc khu kinh tế. Và theo cơ quan ân xá quốc tế, họ đã nhận được những báo cáo của hàng chục người và cho biết rằng đã bị tra tấn trong lúc giam giữ. Một vài người cho rằng họ bị đánh đập bởi những cái gậy gỗ sau khi từ chối mở điện thoại theo yêu cầu của công an. Trong một diễn biến khác, thì Tổng Bí thư của chính quyền Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng Lú đã được truyền thông Việt Nam hôm 17 tháng 6 trích lời, nói rằng là lòng yêu nước chân chính của người dân đã bị lợi dụng trong sự kiện phản đối biểu tình dự luật đặc khu và an ninh mạng. Nhưng làm sao mà bị lợi dụng khi mà con số người biểu tình lên đến hàng chục ngàn người như vậy? Trong một cuộc tiếp xúc với người dân tại Hà Nội thì ông Trọng Lú cũng mô tả các cuộc biểu tình tại một số thành phố và địa phương, trong đó đặc biệt nhắc đến vụ bạo động ở Bình Thuận. Theo ông Trọng là có bàn tay của phần tử phá hoại và không loại trừ có yếu tố nước ngoài. Thì rõ ràng đây là những cái cớ mà bao năm qua chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục nhắc đi nhắc lại. Nhưng mà thật sự thì họ không nghĩ được rằng nước ngoài ở đâu ra khi mà người dân trong nước biểu tình rất là đông và tại các nơi thì nước ngoài không thể nào mà gọi rằng là xúi dục hoặc là có yếu tố phá hoại gì ở đây cả. Nhưng mà rõ ràng lòng dân họ đã nhận ra được những cái bộ mặt thật của chính quyền Cộng sản Việt Nam nên mới đứng lên đấu tranh và đòi cái công bằng. Nhưng mà chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn cố tình lấp liếm. Hoàng Thủy.
Vâng, đó cũng là một lý do sau khi mà có một vị giám mục Công giáo Việt Nam, Đức cha Mika Hoàng Đức Oanh, cũng vừa gửi một cái lá thư ngỏ cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang để bày tỏ những ý kiến rất thành thật và rất thẳng thắn của mình về dự luật đặc khu và luật an ninh mạng trong một cái bối cảnh mà ông nói là đất nước hiện tại bây giờ là đang nguy ngập. Nguyên giám mục chính tòa giáo phận Kon Tum cũng đề nghị Chủ tịch nước thả hết những người biểu tình bị bắt và mau chóng ra luật biểu tình, tôn trọng ý dân và bỏ cả hai dự luật trên. Có bao giờ mà đất nước Việt Nam khổ đến thế này không? Tại sao người Việt không thương dân Việt mà phải đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc Lê Duẩn cả mấy chục năm rồi, để ngày nay lại tạo điều kiện dân đất cho đất ngoại bang? Đây là một lời trích dẫn trong lá thư của Giám mục Hoàng Đức Oanh. Và sau khi mà lá thư được gửi đi cho đến Quốc hội Việt Nam, thì theo như trong thư đã biểu quyết vội vàng dự luật an ninh mạng mà không thèm quan tâm đến ý dân. Và về vấn đề này thì chỉ còn tùy thuộc vào chữ ký của Chủ tịch nước mà thôi. Và trong cái lá thư mà dài 4 trang đó thì Giám mục Hoàng Đức Anh cũng phân tích những lý do vì sao mà người dân phản đối hai cái dự luật này. Và ông cho rằng cả hai dự luật trên đều lỗi thời, lạc hậu và rất là nguy hiểm. Trong thư còn viết rằng dân chúng tôi chống tàu và chống hai dự luật chỉ đơn giản là sợ mất nước. Và cùng với đó là những cuộc biểu tình rầm rộ của người dân, thì Giám mục Hoàng Đức Anh đã nói việc để xảy ra xô xát là một điều đáng tiếc. Nhưng ông đặt một câu hỏi trong thư rằng công bằng mà xét, lỗi và trách nhiệm thuộc về ai? Nhà nước hay người dân? Anh Khôn Nguyên có thấy là cái câu hỏi này thật sự ra rất là hay, đúng không ạ?
Dạ vâng, thì rõ ràng với tư cách là người đứng đầu hoặc là quản lý một đất nước thì không thể nào nói người dân sai, mà chúng ta trước hết giới chức lãnh đạo hàng đầu phải đứng ra xem xét tại sao người dân đứng lên phản đối, chứ không phải đổ lỗi cho các thành phần chống phá hoặc thành phần nước ngoài ở đây, mà phải đặt câu hỏi tại sao người dân chống lại dự luật đặc khu cũng như về vấn đề an ninh mạng. Thưa quý vị, trong bức thư mà Giám mục Hoàng Đức Oanh gửi cho Chủ tịch nước Trần Đại Quang thì đã nhắc đến, chúng tôi cũng đã nói về bức thư này trong những cái buổi hội thảo trước đây. Và rõ ràng chính Giám mục Hoàng Đức Oanh cũng đã nói rằng là với tư cách là một công dân thì ông thấy rõ ràng tình hình đất nước rất là nguy ngập, đặc biệt với hai dự thảo luật là luật an ninh mạng và đặc khu kinh tế, bởi vì cả hai không mang đến những cái quyền lợi gì cho đất nước Việt Nam. Một cái là bịt miệng người ta, rồi từ đó để tiến hành biết bao nhiêu điều khác, như là đặc khu kinh tế chẳng hạn. Vả lại, kinh nghiệm cho thấy rằng là Tàu Cộng đã bỏ tiền ra 90% các dự án tại Việt Nam là Tàu Cộng trúng thầu. Và khi trúng thầu thì làm giả dối, tốn kém và không có kết quả tốt đẹp cho đất nước. Và đó là nguy cơ chính ngài, tức là Giám mục Hoàng Đức Oanh cũng đã nhận thấy và người dân chắc chắn cũng đã thấy điều đó. Nhưng chính quyền Cộng sản Việt Nam không thấy hoặc cố tình làm ngơ, tại vì họ đã ăn chặn trong đó, họ được chia chác trong đó và họ là một trong những gọi rằng là tay sai của Tàu Cộng, thì làm sao họ dám phản đối điều đó được. Nên vì thế, chỉ có người dân trong nước là bây giờ rất là đau khổ. Khi mà lên tiếng nói thì bị đàn áp, đi phản đối thì bị bắt bớ, đánh đập và giam cầm. Và rồi trong khi đó thì những cái hậu quả, thí dụ như vụ Formosa, thí dụ như vụ Bo Xích Tây Nguyên, thì là người dân chịu, chứ không có một giới chức cộng sản nào phải chịu những cái hậu quả đó hết. Thì làm dân đen trong một cái xứ thiếu tự do như vậy, thiếu dân chủ như vậy, thật là cái nỗi oan nghiệt của dân tộc Việt Nam mình. Hoàng Thủy.
Đúng rồi đó thưa anh Khôi Nguyên. Nếu như mà người Việt Nam mình đến lúc này mà còn không chịu đứng lên thì sớm hay muộn gì cũng sẽ bị mất nước. Và ngoài ra, cái luật an ninh mạng hiện tại bây giờ liên quan đến việc, một cái nụ cười là ai cũng nói là an ninh mạng là tốt, cái đó là chính quyền Việt Nam, chính quyền Cộng sản nói như vậy. Nhưng trên thực tế thì sau khi mà nói về luật an ninh mạng thì chứng khoán lại xuống, nhưng đồng đô la lại đi lên. Chỉ số chứng khoán chủ chốt của Việt Nam VN Index hôm 19 tháng 6 ngày hôm qua thì đã giảm còn hơn có 962 điểm, thấp hơn 2,2% so với mốc ở đầu năm. Hai chỉ số khác là HNX Index và Upcom Index cũng mất điểm lần lượt là 4,6% và 2,6%. Xu thế xuống dốc của các chỉ số này thể hiện trong vòng một tuần lại đây, nhưng trở nên rõ nét hơn trong hai ngày vừa qua. Sự sụt giảm chỉ riêng trong ngày 18 và 19 tháng 6 đồng nghĩa là vốn hóa thị trường. Chứng khoán Việt Nam mất đi 198.000 tỷ đồng, hay còn gọi là, hay nếu mà quy ra đồng mà Mỹ Kim là 8,6 tỷ đô la, dẫn đến tổng giá trị thị trường hiện tại chỉ còn dưới có 3,9 triệu tỷ đồng, có nghĩa là khoảng hơn 168 tỷ đô la. Và cùng lúc trong báo chí, trong nước cũng cho biết rằng ngày 18 tháng 6 là ngày thứ 6 liên tiếp ngân hàng nhà nước tăng tỷ giá trung tâm giữa đồng tiền Việt Nam và đồng đô la Mỹ lần thứ 6 liên tiếp. Trong biên độ mua bán theo luật thì một đồng Mỹ Kim có thể đổi được từ 21.924 đồng cho đến 23.280 đồng. Và hiện tại trên mạng xã hội Facebook, nhiều người, trong đó có các nhà hoạt động, chia sẻ hình ảnh bảng điện tử thị trường chứng khoán tràn ngập màu đỏ của đèn báo các mã chứng khoán giảm điểm, cũng như ảnh chụp của các tích báo về tỷ giá đô la tăng. Và kèm theo hình ảnh này cũng là những lời bình luận như là: đây là kết quả sau một tuần thông qua luật an ninh mạng. Có phải là kết quả của luật an ninh mạng? Sáng nay thêm gần 4 tỷ đô la nữa hy sinh để bảo vệ cho chế độ. Khi sàn chứng khoán đỏ rực, người ta biết thế nào là chính trị. Luật an ninh mạng được Quốc hội Việt Nam thông qua ngày 12 tháng 6 đã vấp phải rất là nhiều chỉ trích từ phía Hoa Kỳ và một loạt các tổ chức quốc tế, vì họ cho rằng luật này gia tăng hạn chế tự do biểu đạt trên không gian mạng và áp đặt những giới hạn gây phiền toái đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, ai cấm thì cấm, người nào nói thì nói, chính phủ Việt Nam, chính quyền Cộng sản làm thì cứ làm. Không biết tới khi nào họ mới nhận ra được những cái sai lầm hiện tại bây giờ, mà không phải là một mà rất là nhiều sai lầm liên tiếp nhau. Đúng không anh Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Từ rõ ràng, người các nhà đầu tư không tin tưởng vào chính quyền khi mà các tỷ số về chứng khoán đã liên tục sụt. Tại vì họ thấy một cái sự bất bình cũng như sự không ổn định trong nền kinh tế Việt Nam. Và đó cũng là một trong những nhiều hậu quả mà người dân hoặc là đất nước của chúng ta phải chịu, chứ cái giới chức Cộng sản Việt Nam họ không có chịu đâu. Thưa quý vị, chúng tôi muốn chuyển qua những cái phần tin khác liên quan đến Hoa Kỳ cũng như thế giới. Nhưng mà trước hết thì bây giờ Hoa Kỳ cũng đang phải gánh chịu một cái vấn đề mà trong suốt những ngày vừa qua, các giới chức cũng đã lên tiếng và chúng tôi cũng đã trình bày trong phần điểm tin điểm báo buổi sáng, đó là liên quan đến chính sách di trú không khoan nhượng của Tổng thống Trump. Chia cắt các em và bây giờ rất là nhiều người đã lên tiếng phản đối. Thì mới nhất là thống đốc của New York đã quyết định khởi kiện chính quyền Trump bởi vì lý do là chia lìa trẻ em khỏi cha mẹ của chúng, với cáo buộc là chính sách nhập cư của chính quyền liên bang là suy đồi đạo đức và là một bi kịch của nhân loại. Trong ngày hôm qua, thống đốc New York đã công bố kế hoạch khởi kiện chính quyền Tổng thống Trump về chính sách nhập cư không khoan nhượng, khiến cho khoảng 2.000 trẻ em trong các gia đình nhập cư bất hợp pháp bị chia cắt khỏi cha mẹ của chúng. Thống đốc Andrew Cuomo đã chỉ đạo 3 cơ quan khởi kiện và gọi chính sách của ông Trump là vấn đề suy đồi đạo đức và bi kịch nhân loại. Trong buổi sáng ngày hôm qua, thì ông Cuomo đã gửi thư ngỏ tới Phó Tổng thống Mike Pence lên án chính sách nhập cư kể trên mà chính quyền đã công bố hồi tháng 4. Theo đó, các giới chức của cơ quan di trú phải khởi tố bất kỳ một người nào bị cáo buộc vượt biên giới trái phép vào Hoa Kỳ. Và điều chắc chắn sẽ dẫn tới việc cha mẹ của chúng, tức là của các em nhỏ, sẽ bị tách khỏi con cái đi cùng. Ít nhất 1.995 em đã buộc phải chia cắt với cha mẹ theo chính sách mới chỉ trong từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5. Tòa Bạch Cung tuyên bố không hề đưa ra những cái chính sách chia cắt đó và đổ lỗi cho Quốc hội khi từ chối sửa đổi những lỗ hổng trong chính sách nhập cư. Trong một cuộc họp báo gây tranh cãi hôm 18 tháng 6 vừa qua, thì Bộ trưởng Bộ Nội an là Kristen Nielsen đã đổ lỗi cho các bậc cha mẹ nhập cư. Theo bà nói, nhập cảnh trái phép là vi phạm pháp luật, đó là theo quy định của Quốc hội. Và thường trong những khi mà nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ vượt biên giới như vậy, trong hoàn cảnh rất là nguy hiểm. Và chính những bậc cha mẹ đã đặt con cái của họ vào vòng nguy hiểm khi mà quyết định nhập cư một cách bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Các nhóm nhân quyền, các tổ chức tôn giáo và một số giới chức Liên Hiệp Quốc cũng đã chỉ trích chính sách kể trên. Và văn phòng của thống đốc New York trong ngày hôm qua còn cáo buộc chính quyền liên bang đã đối xử tàn nhẫn và vô nhân đạo với các gia đình nhập cư, vi phạm những hiến pháp về trẻ em và gia đình. Trong đó thì bây giờ nhiều người, mặc dù phía các giới chức của đảng Cộng hòa tại Quốc hội cũng đã đưa ra những cái lời đề nghị mới nhằm chấm dứt cái tình trạng chia cắt này. Theo đó, họ nói rằng là nếu mà bây giờ những các bậc cha mẹ vượt biên một cách bất hợp pháp thì nên giam giữ cha mẹ và con cái chung một chỗ, chứ đừng chia cắt chúng, bởi vì một vấn đề rất là cơ bản đó là cha mẹ và con cái không nên bị chia cắt. Các lãnh đạo của đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang sửa lại một dự luật sau khi có những cái sự phản đối mạnh mẽ từ phía công chúng về chính sách di trú mới của Tổng thống Trump. Sự thay đổi này sẽ nới lỏng các quy định, theo đó chỉ được giam giữ các trẻ nhỏ trong vòng 20 ngày. Thay vào đó, quy định mới sẽ cho phép giam các em chung với cha mẹ trong một thời gian dài. Và đó là một bước đi mới mà chính quyền đưa ra sau khi gặp rất là nhiều chỉ trích về chính sách di trú mới đó, Hoàng Thủy.
Dạ vâng, thưa quý vị, ngoài ra thì ở Hoa Kỳ sáng nay cũng có đề cập đến một cái bản tin là Hoa Kỳ sẽ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Mike Pompeo và Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley đã thông báo rằng Hoa Kỳ sẽ rút ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc từ ngày 19 tháng 6, 2018. Đây là một động thái mà các nhà hoạt động nhân quyền cảnh báo rằng sẽ làm cho việc thúc đẩy nhân quyền toàn cầu trở nên khó khăn hơn nữa. Đại sứ Haley cũng lên án Nga, Trung Cộng, Cuba và Ai Cập vì đã cản trở nỗ lực của Hoa Kỳ cải cách hội đồng. Bà cũng chỉ trích những nước chia sẻ những giá trị lớn với Hoa Kỳ và kêu gọi Washington ở lại, nhưng lại không sẵn sàng thách thức cơ chế hiện thời một cách nghiêm túc. Hoa Kỳ đã đi được nửa đường trong nhiệm kỳ 3 năm tại Hội đồng Nhân quyền và lâu nay dọa sẽ rút ra nếu cơ quan này không cải tổ. Các nhà hoạt động và các nhà ngoại giao hồi tuần trước cho biết cái cuộc đàm phán với Hoa Kỳ về cải tổ đã không đáp ứng được đòi hỏi của Washington. Việc Hoa Kỳ rút ra khỏi Hội đồng Nhân quyền là động thái mới nhất của Hoa Kỳ từ bỏ can dự đa phương sau khi họ rút ra khỏi thỏa thuận khí hậu Paris và thỏa thuận hạt nhân Iran. Diễn tiến này xảy ra vào lúc Hoa Kỳ đang bị chỉ trích gay gắt về việc chia cắt dân di dân bất hợp pháp với con cái của họ tại biên giới Hoa Kỳ Mễ Tây Cơ. Hôm 18 tháng 6, trưởng cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc Zira Hussein kêu gọi Washington chấm dứt chính sách mà họ gọi là vô lương tâm này. Khi Hội đồng Nhân quyền ra đời vào năm 2006, chính quyền của Tổng thống George Bush lúc đó đã không tham gia. Sau đó, dưới thời của Tổng thống Barack Obama, Hoa Kỳ đã được Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc bầu vào cơ quan này với tối đa hai nhiệm kỳ liên tiếp. Sau một năm nghỉ, Washington đã được bầu trở lại cho nhiệm kỳ thứ ba là vào năm 2016. Hồi tháng 3 năm 2011, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã nhất trí dừng tư cách thành viên của Libya trong hội đồng do việc các lực lượng trung thành với các nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi dùng vũ lực đối với người biểu tình. Tuy nhiên, các quan chức Liên Hiệp Quốc cho biết không có thành viên nào rút khỏi hội đồng. Một năm trước đây, bà Nikki Haley đã nói rằng Washington đang xem lại tư cách thành viên của mình và kêu gọi cải cách và loại bỏ sự thiên vị chống Israel kinh niên. Cơ quan có một nội dung thường trực trong nghị trình là những vi phạm nhân quyền của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Washington muốn đưa vấn đề này ra khỏi nghị trình. Giám đốc điều hành tổ chức theo dõi nhân quyền Ken Roth nhận định rằng Hội đồng Nhân quyền đã đóng vai trò quan trọng đối với những nước như Bắc Triều Tiên, Syria, Myanmar và Nam Sudan, nhưng tất cả những gì Tổng thống Trump quan tâm là bảo vệ Israel. Từ hồi tháng trước, hội đồng đã bỏ phiếu thông qua cuộc điều tra về các vụ sát hại ở dải Gaza và cáo buộc Israel đã sử dụng bạo lực quá mức. Hoa Kỳ và Úc là hai nước bỏ phiếu chống. Đại sứ Israel ở Geneva đã lên án hội đồng này là truyền bá sự dối trá về Israel. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thì thật ra cái vụ này đó thì nó bắt nguồn từ những cái chỉ trích cũng liên quan đến chính sách không khoan nhượng của Tổng thống Trump. Và theo như đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là bà Nikki Haley đã gọi Đại hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là một cơ quan đạo đức giả và vụ lợi và tạo ra một sự nhạo báng về quyền con người nên đã đưa ra quyết định là rút khỏi Đại hội đồng về Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Nhưng hành động này của Hoa Kỳ thì theo như các nhà hoạt động cho biết, nó có thể sẽ làm tổn thương các nỗ lực giám sát và giải quyết các vụ lạm dụng nhân quyền trên khắp thế giới. Nhưng mà nhiều người thì nói rằng là kể từ khi Tổng thống Trump lên nắm quyền, các vấn đề về nhân quyền không được quan tâm đúng mức. Và vì thế mà các vấn đề về nhân quyền liên tục xảy ra, bất chấp những cái lời kêu gọi, nhưng mà đã không thấy những cái hành động quyết đoán của chính quyền Tổng thống Trump mà chỉ tập trung vào các vấn đề về kinh tế, về thương mại cũng như rằng là về chính trị mà thôi. Nhưng mà đối với ông Trump thì những người ủng hộ khá nhiều nhưng mà những tiếng nói chống đối cũng không ít. Nhưng mà liên quan đến vấn đề nhân quyền thì chúng ta chỉ mong các cơ quan nhân quyền quan tâm nhiều hơn nữa đến cái quyền dân chủ, quyền lên tiếng nói của người dân Việt Nam chúng ta. Trong bối cảnh tình hình đất nước đang rất là rối ren và chính quyền thì không ngừng gia tăng đàn áp bắt bớ những người biểu tình và mong rằng những người biểu tình vẫn tiếp tục kiên trì chiến đấu để mà có thể đạt đến mục đích cuối cùng là dân chủ và được quyền lên tiếng nói ngay tại quê hương đất nước của mình đó Hoàng Thủy.
Dạ vâng, hy vọng là một ngày nào đó thì mơ ước của những người Việt Nam sẽ sớm trở thành hiện thực, không còn Cộng sản để cai trị người Việt Nam và người Việt Nam có tiếng nói riêng của chính mình. Và thời gian cho phần điểm tin ngày hôm nay cũng đã không còn nữa. Hoàng Thủy xin chúc quý vị thính giả cũng như là anh Khôi Nguyên có một ngày mới thật là vui vẻ và nhiều niềm tin, nhiều hy vọng.
Dạ vâng, chúng tôi cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay và đồng thời cũng không quên chúc cho tất cả quý thính giả một buổi sáng an lành, mặc dù trời vẫn tiếp tục mưa và có thể 100% mưa cho ngày hôm nay của khu vực Houston. Và xin hẹn với Hoàng Thủy cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Xin chào anh Khôi Nguyên.
Chương trình tin tức được sự bảo trợ bởi Asia Times Square. Tin vui và hấp dẫn từ Asia Times Square Grand Prairie. Từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6, sẽ có nhiều sinh hoạt giải trí hoàn toàn miễn phí hàng tuần như lớp dạy khiêu vũ Zumba, Salsa, Cha-Cha-Cha hay các lớp tập thể dục dưỡng sinh, yoga. Các chương trình ca hát nhạc miễn phí được diễn ra hàng tuần tại Asia Times Square Grand Prairie. Các sinh hoạt được bảo trợ và hướng dẫn bởi các giáo viên chuyên nghiệp như Nguyễn Huy, Hạnh Dung, Maria Santi, Curtis, Lavetti Jordan và câu lạc bộ Global Nutrition. Chi tiết xin vui lòng xem thêm trên Facebook at Asia Times Square Texas.
Times hoặc nhận các flyer quảng cáo tại các chợ Hồng Kông hay câu lạc bộ Global Nutrition Asia Times Square trân trọng kính mời.